Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài làm sao để Chúa được thấy rõ trên Internet. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu, khi nào nước Thiên Chúa đến? Thì người đáp lại rằng, nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát và người ta sẽ không nói được, này nước trời ở đây hay ở kia, vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng, sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của con người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con, này người ở đây và này người ở kia. Các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm, vì như chớp sáng lóe từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ đến trong ngày của người như vậy. Nhưng tiên vàng, người phải chịu đau khổ nhiều và bị dòng dõi này xua đuổi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào thời Nga Hoàng, một thanh niên vì chịu ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng của đại văn hào Tolstoy và nhất là giáo huấn của Chúa Giêsu, nên đã từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự. Ra trước tòa, anh đã trình bày niềm xác tín là anh không thể cầm khí giới giết người. Sau khi nghe người thanh niên biện hộ, quan tòa mới phát biểu như sau: thật tốt lắm, tôi đã hiểu được lý tưởng của anh, nhưng anh còn phải thực tế, lý tưởng anh đề ra là lý tưởng của nước trời, mà nước trời thì chưa đến. Nghe thế, người thanh niên dõng dạc trả lời, thưa ông, tôi nhìn nhận là nước trời chưa đến cho ông, nhưng nước ấy đã đến cho tôi. Tôi không thể sống như nước ấy chưa đến, để tiếp tục chém giết và gieo rắc hận thù. Quả thật, như lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được, này, nước trời ở đây hay ở kia. Nước Thiên Chúa không phải là thực tại hữu hình có thể quan sát được, nhưng là một trạng thái trong tâm hồn của những kẻ tin vào Chúa và phó thác đời mình cho Chúa. Thánh Phaolô xác nhận, nước Thiên Chúa đến đâu có phải là vấn đề thức ăn hay của uống, mà là làm điều công chính thuận hòa vui vẻ trong Thánh Linh. Những ai thuộc về nước Thiên Chúa thì luôn vui tươi, luôn bình an, vì có Chúa là nguồn an ủi, làm gia nghiệp. Ta có thuộc về nước Thiên Chúa chưa? Niềm vui của nước Thiên Chúa có ngự trị trong tâm hồn ta. Tâm tình của Chúa có ngự trị trong tim ta, và lời Chúa có ngự trị trong lời nói và hành động của ta. Một linh mục đã viết trong nhật ký của mình rằng, tôi đi tu, làm linh mục là nhờ phúc âm của cha mẹ tôi để lại. Mặc dù cha tôi là một nông dân không biết đọc, không biết viết, nhưng tôi có cảm tưởng là trong lòng ông luôn đầy phúc âm. Ngay từ nhỏ, mỗi lần tôi làm gì, nhất là khi tôi sai lỗi, thì cha tôi thường lấy một câu phúc âm rất đúng hoàn cảnh để nhắc nhở tôi. Tôi có cảm tưởng mạnh mẽ rằng nước Chúa đã trị đến trong đời sống của cha tôi và làm lan truyền mạnh mẽ nước ấy trong tôi mỗi ngày. Ước gì nước Thiên Chúa cùng đến trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn chúng ta. Để qua đời sống thấm đượm tinh thần của Chúa, chúng ta làm cho nước Thiên Chúa mỗi ngày một lan rộng và lớn mạnh hơn. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, thì ước mơ ước thơ để làm chi?
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Firenze, Italia. Khai mạc Đại hội Toàn quốc Italia lần thứ 5. Chiều mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 khai diễn tại thành phố Firenze, Trung Italia, với chủ đề Trong Chúa Giêsu Kitô, một thuyết nhân bản mới. Tham dự đại hội kéo dài 4 ngày này, có tất cả các giám mục Italia và 2.500 đại biểu đến từ 220 giáo phận toàn quốc. Đại hội bàn về những biến chuyển về văn hóa và xã hội thời nay, ngày càng ảnh hưởng đến tâm thức và phong tục của con người, nhiều khi tước bỏ những nguyên tắc và giá trị cơ bản đối với cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Thông cáo của ban tổ chức khẳng định rằng, thái độ cần soi sáng cho suy tư chính là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở hàng ngày, nghĩa là đọc các dấu chỉ thời đại và nói bằng ngôn ngữ tình thương mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chỉ có một giáo hội trở nên gần gũi với con người và cuộc sống thực tế của họ, mới có những điều kiện để loan báo và thông truyền đức tin. Chiều mùng 8 tháng 11 đã có 4 cuộc rước từ 4 thánh đường tiến về nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Firenze. Tại đây vào lúc 5 giờ chiều, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Giuseppe Bertori, Tổng giám mục sở tại, và ông thị trưởng Dario Nardella, mọi người đã hát kinh chiều khai mạc đại hội. Rồi Đức cha Cesare Nosilia, Tổng giám mục giáo phận Torino, Bắc Italia, trong tư cách là trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn, dẫn nhập và khai mạc. Ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đến gặp gỡ các đại biểu tại nhà thờ chính tòa Firenze. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, có một số chứng từ được trình bày trước khi Đức Thánh Cha ban huấn dụ. Sau đó Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại sân vận động Franchi ở Firenze. Đại hội tiếp tục cho đến thứ Sáu, 13 tháng 11, với các bài suy tư, đối chiếu, trao đổi và cầu nguyện. Đức Hồng Y Banyasco gọi đại hội này là một phòng thí nghiệm suy tư, kinh nghiệm, trình thuật giữa các cộng đoàn, đề ra những viễn tượng chung, hy vọng và dấn thân cho hành trình của giáo hội tại Italia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu khiêm tốn và quảng đại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, với gần 40.000 tín hữu, Đức Thánh Cha phê bình thái độ của các nhà thông luật và đề cao lòng khiêm tốn quảng đại của bà quá. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 32 thường niên. Qua đó, Chúa Giê-xu khiển trách thái độ của những nhà thông luật kiêu ngạo, tham lam và giả hình. Nhưng Chúa đề cao thái độ của bà quá, nghèo khó và khiêm hạ. Ngài cũng mạnh mẽ lên án những kẻ lấy trộm và phổ biến các tài liệu mật của tòa thánh trong tuần qua. Đức Thánh Cha nói, đoạn tin mừng Chúa Nhật 32 thường niên mô tả những thái độ các môn đệ Chúa Kitô cần tránh và đề nghị một lý tưởng gương mẫu của Kitô hữu. Những điều mà chúng ta không nên làm đó là kiêu ngạo, tham lam và giả hình. Chúa nói, các người Pha-ri-siêu, họ thích được chào ở nơi công cộng, được chỗ nhất trong các hội đường và chỗ đầu trong các bàn tiệc. Nhưng dưới cái vẻ sang trọng ấy, có dấu ẩn sự giả dối và bất công. Gương mẫu cho mọi Kitô hữu noi theo là hình ảnh bà quá trong tin mừng. Bà đã cho nhiều hơn tất cả những người khác. Do sự nghèo khó cùng cực của bà, lẽ ra bà có thể chỉ cúng một đồng cho đền thờ và một đồng kia giữ lại cho mình. Nhưng bà không muốn dâng cúng Thiên Chúa nửa chừng. Bà dâng tất cả. Trong sự nghèo khó của bà hiểu rằng có Chúa là có tất cả. Bà cảm thấy được Chúa hoàn toàn yêu thương và đáp lại, bà yêu Chúa trọn vẹn. Gương của bà quá ấy thật là đẹp dường nào. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta rằng, thước đo không phải là lượng, nhưng là sự trọn vẹn. Có một sự khác biệt giữa lượng và sự trọn vẹn tất cả. Bạn có thể có bao nhiêu tiền bạc, nhưng lại trống rỗng, không có sự sung mãn trong tâm hồn bạn. Trong tuần này, anh chị em hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa số lượng và sự trọn vẹn. Đây không phải là vấn đề ví tiền, nhưng là con tim. Có sự khác biệt giữa ví tiền và con tim. Có những thứ bệnh đau tim hạ thấp con tim xuống hàng ví tiền. Và điều này không tốt. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng có nghĩa là tín thác nơi Chúa, nơi sự quan phòng của Chúa, và phụng sự Chúa nơi anh chị em nghèo khổ nhất mà không chờ đợi được báo đáp. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa nhận chúng ta vào trường của bà quá, người mà Chúa Giê-xu, giữa sự kinh ngạc của các môn đệ, đã đưa lên tòa và giới thiệu như Thầy dạy phúc âm sống động. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, người phụ nữ nghèo đã dâng hiến tất cả cuộc sống cho Thiên Chúa vì chúng ta. Chúng ta hãy xin ơn được một trái tim thanh bần, nhưng giàu lòng quảng đại, vui tươi và nhân không. Tin Roma. Những người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2015 đến Vatican. Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia, nhóm đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2015, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 vừa qua tại Vatican. Bộ Tứ gồm Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia, Liên đoàn Nhân quyền Tunisia, Hiệp hội Luật sư Tunisia và Liên đoàn Công thương Mỹ nghệ Tunisia được thành lập năm 2013 Vào lúc tiến trình dân chủ hóa có nguy cơ tan vỡ vì những cuộc ám sát chính trị kéo theo những bất ổn xã hội tại quốc gia này. Trong buổi tiếp kiến riêng 15 phút, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp họ. Ngài biểu dương những nhà kiến tạo hòa bình này, cũng như khen ngợi phương pháp đối thoại mà họ sử dụng để mang lại ổn định cho Tunisia. Đức Thánh Cha nói rằng, họ đã làm việc với trái tim và đôi tay như những người thợ. Về phần mình, những người đoạt giải Nobel cảm ơn Đức Thánh Cha đã tiếp đón họ, và họ gọi Ngài là con người của hòa bình đích thực. Họ cũng tặng cho Đức Thánh Cha bức chân dung của Mahatma Gandhi. Nhận lời mời của Hiệp hội Luật sư Italia đến Roma tham dự một cuộc gặp gỡ dưới sự bảo trợ của Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia nhấn mạnh rằng họ ý thức rõ trách nhiệm lịch sử mà họ đang gánh vác, nhưng họ cũng cần được trợ giúp về mặt chính trị và kinh tế. Họ giải thích rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe, bởi vì các tổ chức của họ rất có uy tín ở Tunisia. Mục tiêu của họ là cứu đất nước Tunisia và thiết lập một xã hội dân chủ, và họ đã đạt được những bước tiến lớn. Theo họ, xã hội dân sự có thể đóng một vai trò quan trọng. Nhân chuyến viếng thăm Roma lần này, ông Mohammed Ben Chiik, tham tán thứ nhất của Liên đoàn Công thương Mỹ nghệ Tunisia, cũng đưa ra lời kêu gọi các nhà đầu tư Italia và Âu Châu, cũng như các khách du lịch. Ông bảo đảm rằng tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể và đang dần trở lại bình thường. Các vấn đề hiện nay chỉ là vấn đề kinh tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, làm cho Chúa thành hữu hình, đó là một trong các đề tài được thảo luận trong hội nghị Kitô giáo do báo La Vie, một tổ chức ở Strasbourg vào những ngày đầu của tháng 10 năm 2015. Trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu một số nhận định của Linh Mục Eris Salopier, dòng Đa Minh, người Pháp, là Tổng Thư ký phụ trách truyền thông và giao tế của dòng Đa Minh, và đồng thời là cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, xoay quanh sứ vụ truyền thông của giáo hội, đặc biệt là lĩnh vực Internet. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại những nhận định này. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi liệu các trang mạng xã hội có phù hợp cho việc làm chứng cho đức tin không? Thì vị Tổng Thư ký phụ trách truyền thông và giao tế của dòng Đa Minh cho biết rằng, có, người ta thường giải bày tâm sự cá nhân của mình trên các trang mạng, nhất là đức tin. Nhà phân tâm học George Tisseron với khái niệm giải bày của ông đã chứng tỏ cho thấy cái gì thân thiết trên các trang mạng xã hội thì cũng trở nên như thế ở ngoài. Dưới tiêu đề là thế tục thì tôn giáo thường có khả năng bị đuổi ra khỏi cửa chính, nhưng nó có thể leo cửa sổ để đi vào. Lại phải ý thức điều này. Một cách chung chung, giáo hội chưa giao tiếp đủ với văn hóa kỹ thuật số. Tôi nghĩ phải phát triển một kiểu tuyên úy mới cho kỹ thuật số, chẳng hạn như cảm hứng từ các tuyên úy nghệ sĩ mà giáo hội đã biết đưa vào hoạt động từ những năm 50. Người ta có thể khoáng trắng cho những người sẽ phát triển hệ thống truyền thông của giáo phận trên Internet. Đây là cách làm việc trong tinh thần hợp tác, linh động và tương tác, ít mang tính cách thể chế. Một vài địa phận đã làm việc như thế, như địa phận Lyon. Giáo hội là một mạng xã hội. Giống như các cộng đồng Kitô đầu tiên, giáo hội đã thành lập xã hội và có ảnh hưởng trên xã hội. Bây giờ, giáo hội phải tái tìm lại điều này. không phải là khuấy động hết thứ trật, vì cần phải có các cơ cấu thứ trật điều hòa, nhưng phải có chiều kích mặt bằng ngang và học cách làm việc chung với nhiều người, như các tôn giáo khác họ đã làm được như vậy. Trả lời cho câu hỏi, ngày nay đâu là tính hữu hình thông điệp phúc âm trên Internet? Cha Eric Salopia khẳng định rằng, nó còn yếu. Nếu bạn gõ chữ Chúa trên video YouTube, thì những hình ảnh đầu tiên là lời của các tu sĩ Hồi giáo hay các video của Giáo hội Tin Lành làm. Có thể nói trên lĩnh vực này, người Công giáo còn ở sau đuôi. Tôi nghĩ trên Internet, đừng lẫn lộn giữa tỏ cho thấy mình là Kitô hữu và làm cho Chúa được thấy rõ. Trên rất nhiều trang web của các giáo phận, chắc chắn bạn sẽ thấy mọi tin tức liên quan tới giáo phận và công việc, nhưng để biết Chúa là ai, thì lại là một chuyện khác. Chúng ta chưa thích đáng được với việc đi tìm đời sống thiêng liêng của những người sử dụng mạng mà không phải là người Công giáo. Các thế hệ trẻ thường không có một nền văn hóa tôn giáo nào. Với họ, Chúa Giê-xu thì cũng là lạ như Đức Phật vậy. Gần đây, tôi đến trụ sở Google ở San Francisco. Các tìm tòi của người sử dụng công cụ tìm kiếm cho thấy người sử dụng gõ nhiều câu hỏi liên quan tới sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ. Chúa và tự do của tôi. Chúa và cái chết. Chúa can thiệp vào đời sống của tôi như thế nào, vân vân. Rõ ràng, người lên Internet để đi tìm Chúa sẽ không hỏi Ba Ngôi là gì, nhưng sẽ đặt các câu hỏi về đức tin, và vì vậy, câu trả lời phải là một chứng tá. Như vậy, thế hệ của những người Công giáo nhạy cảm về văn hóa vùi tìm, họ vẫn còn chiếm đa số trong số những người giữ đạo, và họ sẽ không thoải mái với hình thức truyền thông rõ ràng và thổ lộ. Cho đến bây giờ, bản văn thật sự có tính hữu hình nổi bật vẫn là của những người thuộc phái duy truyền. Đó là cả một thách thức cho người khác nếu họ muốn đưa ra hình ảnh một Chúa khác. Khi đánh giá về các sáng kiến của Hội đồng Giám mục Pháp về các trang mạng với mục đích đến gần với các cư dân mạng đi tìm Chúa nói trên, thì cha Eric Salopia cho biết rằng, điều đó rất là hay, nhưng chưa đủ. Phải chất vấn về giáo hội là ai và làm chứng thông điệp của Chúa Kitô cho ai. Và chắc chắn đó không phải là công việc của một mình Hội đồng Giám mục Pháp, một hội đồng có nhiệm vụ điều hợp và cai quản. Bây giờ chúng ta làm việc cho ơn cứu độ trong tinh thần cộng tác hơn, sự lan truyền thông điệp dựa trên số lượng người hợp tác tích cực. Phải xem trọng khái niệm tinh thần tư tế chung được triển khai trong thời Công đồng Vatican II, rằng mỗi người, theo vị trí của mình, phải sẵn sàng làm chứng cho Chúa, nhất là trên Internet và đặc biệt trên các trang mạng xã hội, trong bối cảnh của một cử tọa tụ họp lại. Như thế, các cộng đoàn Kitô hữu phải có một độ xốp lớn hơn với môi trường sáng tạo của kỹ thuật số. Nếu một vài người có ý tưởng, thì làm sao họ được những người khác giúp đỡ? Giáo hội cung cấp cho họ phương tiện nào để họ có thể phát triển các ý tưởng này? Sau hết, khi trình bày về những sáng kiến trong lĩnh vực vừa nói, cha Eric Salopia chia sẻ rằng, các tu sĩ dòng Đa Minh vừa tổ chức một hội thảo về phát triển vi tính và phần mềm ở San Francisco để lọc ra các dự án kỹ thuật số liên quan đến việc phúc âm hóa. Các dự án nào được giữ lại sẽ có thể được triển khai trong lò ấp, như từng có với những dự án mới nảy sinh. Ví dụ, một ứng dụng di động gọi là FreeSpark sắp được ra mắt. Đây là khoảng không gian cho tín hữu để họ có thể cho ý kiến của mình về bài giảng ngày Chủ nhật, chỉ có linh mục mới nhận các phản hồi này. Những phản hồi mà vị ấy không bao giờ có dịp nghe, và thường những phản hồi này chỉ là dịp ngồi lê đôi mắt. Ứng dụng có thể giúp tạo ra một cuộc đối thoại đích thực chung quanh lời Chúa. Các tu sĩ dòng Đa Minh có dự án lập một lò ấp như thế ở châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại những nhận định của linh mục Eric Salopia, dòng Đa Minh, người Pháp, tổng thư ký phụ trách truyền thông và giao tế của dòng Đa Minh, đồng thời là cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, về sứ vụ truyền thông của giáo hội cách riêng trong lĩnh vực Internet. Bản dịch Việt ngữ do Marta An Nguyễn thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Thân mến, chúng ta đang tìm hiểu phần thứ hai của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của phần thứ hai này. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau: Vài thách đố nghiêm trọng. Tầm quan trọng của phẩm chất đời sống và những đòi hỏi của việc huấn luyện được nhấn mạnh bởi vì đó là những phạm vi cần được lưu tâm hơn hết. Bộ các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ ao ước gần gũi với những người thánh hiến trong mọi vấn đề và tiếp tục đối thoại cách chân thành và tích cực hơn nữa. Các thành viên hội nghị nhận thấy nhu cầu đó và bày tỏ ước muốn hiểu biết và cộng tác nhiều hơn với các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ. Sự hiện diện của họ trong giáo hội địa phương, nhất là các hội dòng thuộc thẩm quyền giáo phận, các trinh nữ thánh hiến và các ẩn sĩ, cần được quan tâm đặc biệt về phía các giám mục và linh mục đoàn. Cũng thế, các ngài ý thức đến các vấn đề do các tu sĩ đặt ra liên quan đến các công tác mà cho đến nay họ được phép phục vụ phù hợp với đoàn sủng riêng của họ, như bệnh viện, trường học, nhà tiếp đón và nhà tĩnh tâm. Đó là những nhu cầu cấp thiết tại một vài nơi trên thế giới, song ở một vài nơi khác thì việc điều hành trở nên khó khăn. Cần có sự sáng tạo, khôn ngoan và đối thoại giữa các thành viên hội dòng cũng như giữa các hội dòng hoạt động trong cùng một lĩnh vực, đồng thời đối thoại với người hữu trách của giáo hội địa phương để tìm ra giải pháp đúng đắn. Các đề tài hội nhập văn hóa cũng rất hợp thời. Chúng liên quan đến cách thức hội nhập đời sống thánh hiến, thích nghi các hình thái linh đạo và công việc tông đồ, cách quản trị, việc huấn luyện, việc sử dụng tiềm năng và của cải vật chất và công việc truyền giáo. Lời kêu gọi Đức Giáo Hoàng ngỏ với toàn thể giáo hội cũng có thể áp dụng cho đời sống thánh hiến. Trong ngàn năm thứ ba, Kitô giáo sẽ phải đáp ứng một cách hiệu quả hơn nhu cầu hội nhập văn hóa. Trong khi vẫn hoàn toàn trung thực với chính mình, cùng với niềm tin không lay chuyển vào sứ vụ loan báo tin mừng và truyền thống của giáo hội, Kitô giáo cũng sẽ phản ánh các khía cạnh khác nhau của các nền văn hóa và các dân tộc mà Kitô giáo được đón nhận và cắm rễ trong đó. Một tiến trình hội nhập văn hóa đúng đắn trong đời sống thánh hiến và trong toàn thể giáo hội sẽ tạo nên một sự phong phú đáng kể và một thời kỳ phát triển mới về mặt thiêng liêng và tông độ. Chúng ta không sao liệt kê hết các dự tính khác của đời sống thánh hiến lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba này, vì Thánh Linh luôn thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước và xa hơn nữa. Đó là lời của Thầy, đấng kích thích lòng nhiệt tâm của tất cả các môn đệ để hồi tưởng quá khứ với lòng biết ơn, sống giây phút hiện tại trong niềm hăng say và nhìn về tương lai với lòng tin tưởng. Lắng nghe lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô thứ hai gửi đến toàn thể giáo hội. Đời sống thánh hiến phải sáng suốt, xuất phát lại từ Đức Kitô bằng cách chiêm ngưỡng khuôn mặt người, dành ưu tiên cho các con đường linh đạo như là sự sống, sư phạm và mục vụ. Giáo hội cũng chờ đợi các tu sĩ nam nữ thánh hiến góp sức tiến bước trên con đường mới, thể theo đường hướng mà tôi vạch ra trong tông huấn ngàn năm mới, chiêm ngưỡng khuôn mặt Đức Kitô, xuất phát lại từ người, làm chứng cho tình yêu của người. Chỉ như thế, đời sống thánh hiến mới tìm thấy sinh khí mới để hiến mình phục vụ toàn thể giáo hội và tất cả nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc việc tìm hiểu phần thứ hai của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Trong lần tới, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần ba của huấn thị này. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Cho con trong Đức Kitô đường hiền đường hiền hữu với Ngài,
để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiền thông trong mỗi tình và mỗi riêng con, mỗi ân huệ trong Đức Kitô. Mà hiền hữu con được là tạo thành mới như thánh thần quyền năng tái sinh trong Đức Kitô, như thánh thần nghĩa tư con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền danh cha
trong Đức Kitô. Con đường mà hiền hữu, con đường gì mình chìm cuốn để Chúa đường nơi con lớn lên. Trong Đức Kitô, nguồn sống của đời con trở thành nghi cụ của Chúa để phục vụ anh em.
Cho con
trong Đức Kitô đường hiền hữu với Ngài,
để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiền thông trong mỗi tình và mỗi duyên cớ, mỗi ân huệ vô biên trong Đức Kitô. Mà hiền hữu qua màu nhiệm của thầm giá, con Chúa thành nghi lễ hiến dâng trong ánh vinh quang của Đấng đã phục sinh. Con ngắm nhìn khuôn mặt của Chúa còn hiền diện nơi nơi
trong Đức Kitô. Con đường mà hiền thương, thánh thề Ngài là nguồn sống nuôi dưỡng hồn con nơi thế gian. Trong Đức Kitô, thần khí là bình an, con đã đường giao hòa với Chúa và đường mọi thiên thần.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1995, thông điệp tin mừng sự sống của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tạo ra những phản ứng sôi nổi nơi một số báo chí tại Tây Phương. Cũng giống như đối với thông điệp sự sống con người của chân phước Phaolô Đệ Lục, đa số những tờ báo bài tôn giáo cho rằng thông điệp tin mừng sự sống có tính cách bi quan, cuồng tín, muốn áp đặt luật tôn giáo cho các quốc gia. Nhiều người cho rằng thông điệp này của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị xâm lấn vào lãnh vực của nhà nước vì kêu gọi mọi người đừng tuân theo những luật lệ bất chính của nhà nước. Trả lời cho những cáo buộc trên đây, Đức Hồng Ratzinger, tức Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, lúc bấy giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã nói rằng khi Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến quyền của lương tâm, giá trị của luân lý và các quyền bất khả xâm phạm của mỗi người đối với nhà lập pháp và nhà nước, tức là Ngài khẳng định điều mà luân lý hiện đại đã nhìn nhận. Luật pháp nhà nước sẽ vô hiệu và không còn tính bó buộc nếu nó xâm phạm đến một lương tâm phán đoán dựa trên các giá trị luân lý nồng cốt. Xét cho cùng, phản ứng của một số báo chí trên đây phản ánh quan niệm sai lầm về tự do và lương tâm. Người ta thường nại đến quyền tự do của lương tâm, và tự do lương tâm theo một số người có nghĩa là tự do muốn làm gì thì làm. Thế nào là tự do lương tâm? Với những điều kiện nào thì lương tâm mới thực sự được tự do? Đây là những khái niệm nền tảng mà thiết tưởng chúng ta không thể bỏ qua khi ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người. Trước hết, chúng ta cần phải lặp lại định nghĩa về lương tâm. Lương tâm không phải là một sự chuẩn thuận đối với tất cả những gì con người muốn làm thì làm. Lương tâm là một phán đoán của lý trí về tính cách luân lý của hành động con người. Nói cách khác, lương tâm là khả năng có thể đánh giá một hành động của con người là tốt hay xấu, là đúng hay sai về mặt luân lý. Do đó, con người chỉ có thể nại đến lương tâm khi nó tin ở những giá trị luân lý, khi nó còn có ý thức về trách nhiệm và còn có khả năng lựa chọn tự do mà thôi. Không tin ở một hệ thống luân lý nào, một cách cụ thể, chối bỏ hay chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người, mà vẫn rêu rao về lương tâm, thì quả thật không gì mâu thuẫn và lố bịch cho bằng. Chỉ có tự do lương tâm, hay lương tâm chỉ thực sự tự do khi nó được tự do để chu toàn chức năng của nó mà thôi. Nói cách khác, lương tâm chỉ thực sự được tự do khi nó còn có thể phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là đúng, và thế nào là sai về mặt luân lý. Lương tâm không thể được xem là tự do khi nó sai lầm. Lương tâm không thể được xem là tự do khi nó bảo tốt là xấu, khi nó bảo xấu là tốt. Chẳng hạn, một lương tâm không thể được xem là tự do khi nó xem việc phá thai, tức hành động giết người, là một điều tốt. Một lương tâm cũng không thể được xem là tự do khi nó chưa thoát khỏi nghi ngờ. Một lương tâm sai lầm và nghi ngờ cũng không khác gì một người nghiện ngập hay một hệ thống thần kinh đã bị làm cho tê mê. Khi không còn biết phân biệt thiện với ác, một lương tâm như thế không thể được xem là tự do. Trong một tình trạng như thế, người ta không thể nói đến tự do lương tâm nữa. Một lương tâm chỉ được xem là tự do khi nó chắc chắn rằng nó đang hoạt động một cách đúng đắn, và những phán đoán của nó là đúng. Và để có thể có những phán đoán đúng đắn, lương tâm luôn phải dựa vào những tiêu chuẩn luân lý khách quan. Riêng đối với một tín hữu công giáo, một lương tâm được xem là có tự do thực sự, khi nó được hướng dẫn bởi giáo huấn của giáo hội. Người tín hữu tuân theo những chỉ dẫn của giáo hội vì họ tin rằng giáo hội giảng dạy chân lý được chính Chúa Kitô ủy thác cho. Do đó, càng để cho giáo huấn của giáo hội hướng dẫn, lương tâm của người tín hữu càng được tự do. Ngày nay nhiều người cho rằng quyền bính và giáo huấn của giáo hội giới hạn tự do tư tưởng và tự do lương tâm của con người. Nhưng thế nào là tự do tư tưởng? Phải chăng trí khôn con người được tự do suy nghĩ bất cứ những gì nó thích và bằng bất cứ cách nào nó thích, mà không màng đến sự thật và những quy tắc của luận lý? Một trí khôn như thế không thể là một trí khôn tự do được. Không tôn trọng sự thật khách quan và cũng chẳng quan tâm đến những quy tắc của luận lý, trí khôn sẽ rơi vào sai lầm trong từng phút từng giây. Con người có thể có tự do để suy nghĩ một cách không đúng đắn, nhưng không vì thế mà được tự do hơn. Không thể có tự do nếu không tìm kiếm và tôn trọng sự thật. Một trí khôn suy nghĩ bên ngoài sự thật và không theo những quy tắc của luận lý không thể là một trí khôn có tự do. Giáo dục chính là giải phóng trí khôn con người khỏi dốt nát và sai lầm, do đó giúp cho con người suy nghĩ có tự do hơn. Ai cũng biết rằng giáo dục được đặt nền tảng trên nguyên tắc cơ bản là vô tri hay sai lầm là kẻ thù của phát triển và tự do nơi con người. Nói tóm lại, trí khôn con người được tạo dựng không phải để suy nghĩ bất cứ điều gì nó muốn, nhưng là suy nghĩ về sự thật, tìm kiếm sự thật. Trí khôn được tự do để rơi vào sai lầm, nhưng không phải vì rơi vào sai lầm mà trí khôn được tự do hơn. Điều này hoàn toàn đúng trong lĩnh vực luân lý. Có người có tự do để làm điều sai trái, nhưng không vì thế mà nó được tự do hơn. Có người sẽ ít tự do hơn nếu nó không có phương thế để phân biệt đúng sai, tốt xấu. Và có lẽ nó cũng ít tự do hơn nếu nó không hề quan tâm đến việc phân biệt đúng sai, tốt xấu. Đến đây, chúng ta hãy nói đến tự do của lương tâm, hay lương tâm tự do. Tự do của lương tâm, hay lương tâm tự do, không hề có nghĩa là con người được tự do, muốn làm gì thì làm. Nói đến lương tâm là nói đến niềm tin vào một trật tự luân lý, nghĩa là biết phân biệt tốt xấu, đúng sai về mặt luân lý. Nói đến lương tâm cũng có nghĩa là nói đến tự do, tức khả năng chọn lựa hành động theo lương tâm hay nghịch lại với lương tâm. Do đó, con người có tự do để hành động nghịch lại với lương tâm, nhưng không vì thế mà được tự do hơn. Lương tâm không thể cảm thấy tự do hơn nếu con người hành động ngược lại với phán đoán của nó. Lương tâm không hề cảm thấy tự do hơn nếu quyền của nó không được tôn trọng. Ngày nay, người ta nói nhiều đến quyền của lương tâm. Trong các quyền của lương tâm, thì quan trọng hơn cả chính là quyền đòi hỏi con người phải tuân phục tiếng nói của nó. Và sự vi phạm trầm trọng nhất đối với quyền của lương tâm chính là khi nó không được lắng nghe và tuân phục. Như vậy, đe dọa nguy hiểm nhất đối với tự do của lương tâm không đến từ bên ngoài, mà chính là từ bên trong. Và điều kiện đầu tiên để có và duy trì một lương tâm tự do chính là tuân phục tiếng nói của lương tâm. Trong kinh nghiệm của mỗi người, có lẽ ai trong chúng ta cũng hơn một lần làm như không biết đến những gì lương tâm nhắc bảo và lèo lái sự phán đoán của lương tâm về một hướng khác. Hành động như thế là khuất phục lương tâm theo những đam mê hay thiên kiến của mình. Và khi lương tâm bị khuất phục như thế, nó không còn là một lương tâm có tự do nữa. Nó đã bị vô hiệu hóa và trở thành nô lệ. Như vậy, vai trò của giáo hội, nhất là khi đề ra những giáo huấn liên quan đến luân lý, không phải là kiểm soát hay hạn chế tự do tư tưởng và tự do lương tâm. Trái lại, khi trình bày và giải thích chân lý, giáo hội muốn giúp cho trí khôn con người được phát triển, và như vậy giúp cho lương tâm con người phán đoán hợp với những tiêu chuẩn khách quan. Một lương tâm được đào luyện như thế không thể là một lương tâm nô lệ, trái lại là một lương tâm có tự do thực sự, bởi vì phán đoán theo chân lý. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên để hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn tơ, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Vào một chiều cuối tuần, cô bé Tai Chi được bố mẹ đưa đến ga tàu chờ ông nội đón về quê chơi. Khi thấy ông xuất hiện từ xa, cô bé hớn hở chạy đến ôm cổ ông, rồi cả hai ông cháu cùng xếp hàng mua vé để về quê. Không ngờ khi mua vé, ông mới nhớ đã bỏ quên ví tiền trên chiếc tàu vừa đi ban nãy. Ông lúng túng không biết làm sao, lục tung các túi trên người đến vã cả mồ hôi, trong khi ngoài trời lạnh buốt vì đang có bão tuyết. Cuối cùng, ông đành phải hỏi mượn cô bán vé 50 đô la để mua vé tàu và hứa sẽ trả lại cô ngay hôm ấy. Một tiếng sau, tàu đến trạm dừng. Hai ông cháu phải đi bộ 15 phút trong thời tiết khắc nghiệt mới về được tới nhà. Người mệt mỏi và ướt sũng, nhưng ông vội lấy tiền rồi bảo cháu gái. Bây giờ ông phải đi ngay, cháu cứ ở nhà chờ ông. Tai Chi bướng bỉnh nói, ông ơi, cháu đói lắm. Ông ở nhà làm bánh nướng cho cháu ăn đi. 3 ngày nữa, thế nào mình cũng quay trở lại ga, khi đó ông trả tiền cũng được. Khoác chiếc áo choàng vào, ông đặt tay lên vai cháu nhẹ nhàng giải thích, cháu này. Đêm nay ông phải tới ga trước khi quầy bán vé đóng cửa. Đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là danh dự của con người. Ông đã hứa với cô bán vé sẽ trả lại tiền trong ngày hôm nay. Một khi đã hứa, thì chúng ta phải giữ lời cháu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hành động giữ lời hứa của ông già thật đáng trân trọng. Ông đã tạo được lòng tin nơi mọi người. Giữ đúng lời hứa không phải là điều dễ, vì bởi lẽ, đôi khi chúng ta chỉ hứa hẹn cho vui mà không thực hiện. Có người chỉ giữ lời hứa khi điều đó mang đến cho họ chút lợi lộc. Ngược lại, họ đưa ra nhiều lý do để biện minh cho việc thất hứa của mình. Giữ lời hứa không chỉ là chuyện xã giao, nhưng còn là vấn đề nhân cách đạo đức. Người có đạo đức đã hứa là làm, dù phải chịu thiệt thòi. Họ luôn đặt lợi ích của người khác lên trên và xem nhẹ lợi ích của bản thân. Cổ nhân ta có câu, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Thực hiện lời hứa chính là gìn giữ nhân cách con người. Khi giữ lời hứa, chúng ta tạo được niềm tin nơi mọi người. Trái lại, nếu một lần thất tín, mọi người sẽ không tin tưởng chúng ta nữa. Người thất hứa không chỉ mất niềm tin mà còn gây ra những xáo trộn trong gia đình và xã hội. Khi vắng bóng niềm tin, cuộc sống sẽ tràn ngập tội lỗi và bất công, không còn sự thủy chung trong tình yêu và gia đình. Để giữ lời hứa, tác giả Thánh Vịnh 15 khuyên chúng ta ý thức rằng, là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời. Người giữ lời hứa được xem là người ngay chính. Họ không dùng lời nói để lừa dối, nhưng luôn xem xét tìm mọi cách thực hiện lời hứa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đặc biệt nhắc nhở các môn đệ phải trung tín trong lời nói và việc làm, nếu không, sẽ phải đối mặt với án phạt. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng, chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Lạy Thiên Chúa là đấng rất mực trung tín. Người đã giữ trọn lời hứa khi cho Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết trung thành sống lời Chúa dạy là thực thi tình bác ái yêu thương, hầu trở nên nhân chứng sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Này màn hỡi hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này màn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này màn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đèn tơ. Hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn tơ, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
lên tươi vui đầy tràn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đèn thờ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn thờ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đèn từ lâu vây kín quanh đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.